Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức, nhân đại lễ Vê Sắc tưởng niệm 2600 năm thành đạo của Đức Phật Thích Ca, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài bốn nương tựa và bốn điều không nên lệ thuộc. Đây là phần nội dung rất quan trọng trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bản kinh được Đức Phật thuyết giảng mấy chục ngày trước khi trút hơi thở tại vườn Ta La Sông Thọ, Kusinaga. Thuật ngữ chữ Hán là tứ y và tứ bất y. Đức Phật nêu ra bốn điều mà tất cả những người tu học cần phải nương vào như là nền tảng tu tập. Nhờ đó ta có được niềm an vui, hạnh phúc và tháo mở các trở ngại. Đồng thời cũng nên tránh bốn điều không nên bị lệ thuộc, vì kẹt vào chúng đó, ta dễ bị rơi vào phiền não, thối thất niềm tin, hoặc là sống một cách rất là cạn cợt, cho nên không phát huy được các giá trị sâu sắc cần có trong một kiếp người. Hiểu nôm na tứ y, bốn điều nương tựa là nền tảng đạo đức của người tu Phật. Và đạo đức này đã nó gắn kết với nhận thức, lối sống, tạo ra cái phán đoán và giúp cho chúng ta có được lập trường vững mỗi khi có một thách đố, biến cố hay là nỗi khổ niềm đau gì đó diễn ra trong đời của chúng ta. Bốn điều đáng nương tựa là nương tựa Phật pháp, không lệ thuộc người giảng; nương tựa nghĩa lý, không lệ thuộc câu chữ; nương tựa trí tuệ, không lệ thuộc trí thức; và nương tựa kinh rốt ráo, không lệ thuộc kinh phương tiện. Khi đề cập đến bốn cặp nên nương tựa và không nên bị lệ thuộc đó, Đức Phật bằng thiên nhãn minh thấy rất rõ là rất nhiều người trong cuộc đời này trên nền tảng của niềm tin tôn giáo dễ dàng bị lệ thuộc vào những con người, những điều kiện mà lẽ ra ta không nên. Kết quả của sự lệ thuộc vào những người không nên dẫn đến sự mất niềm tin và thối thất lý tưởng cũng như là con đường hướng về đạo. Từ đó ta đánh mất quyền lệ được an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Điều 1, nương tựa Phật pháp, không lệ thuộc người thuyết giảng. Có thể khẳng định đây là lời dạy duy nhất của Đức Phật trong hệ thống kinh điển, và cũng là lời dạy duy nhất so với các tôn giáo nhất thần, đa thần hay vô thần. Phần lớn các tôn giáo tạo ra một vị thế rất quan trọng cho các tu sĩ, và họ xem đó là nhịp cầu mà nếu thiếu nó, tín đồ không thể nào truyền thông trực tiếp được với Thượng Đế, Đấng Tạo Vật, Chúa Cứu Thế. Và giờ nắng tạo một vai trò quá quan trọng cho các tu sĩ đó, mà các tôn giáo nhất thần đã phát triển rất mạnh trong lịch sử mấy nghìn năm trên hành tinh này. Đức Phật thấy rất rõ các tu sĩ Phật giáo là nhịp cầu, là chiếc thuyền đưa người sang sông, là các phương tiện giao thông. Dĩ nhiên á, các loại phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, dầu tốt cỡ nào cũng có những giới hạn, thỉnh thoảng vẫn bị hư, tai nạn giao thông vẫn diễn ra, rớt máy bay vẫn xuất hiện, tàu bị chìm ở trên biển và sông á, không thể tránh khỏi. Do đó, lệ thuộc 100% vào người hướng dẫn Phật pháp sẽ làm cho chúng ta đánh mất nhiều cơ hội để khám phá năng lực mà mỗi người vốn có và có thể khai thác được. Chánh pháp được Đức Phật nói trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn này rộng nhất là tất cả những lời Phật dạy. Trong 300.000 bài kinh dài, vừa và ngắn, gọn lại chúng ta có thể hiểu ở trong các bài kinh chính nói về bốn sự thật, tức là tứ đế, nói về tính vô ngã, vô ngã sở hữu khi nỗi khổ niềm đau có mặt trên thân hoặc ảnh hưởng trong tâm. Ngoài ra còn bao gồm các bài kinh dạy về nhân duyên, tức là sự tương tác đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Thế giới này không hình thành bằng duy vật, lại cũng không hình thành bằng duy tâm, mà bằng sự tương tác theo công thức: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Từ nguyên lý nhân duyên phủ trùm mọi sự vật hiện tượng, đối với con người trong từng bối cảnh điều kiện khác nhau, nhân quả đạo đức có mặt, quyết định lấy hạnh phúc hay khổ đau của con người. Ai sống, ứng xử và giải quyết các vấn đề trên nền tảng của tứ diệu đế, vô ngã, nhân duyên và nhân quả, được xem là đang sống nương tựa vào Phật pháp. Nói cách khác, khi người Phật tử đến chùa, mục tiêu căn bản nhất vẫn là hướng đến Phật pháp để được an vui hạnh phúc. Chùa là phương tiện, và các tu sĩ trong các chùa là những người hướng dẫn chúng ta. Không có chùa này, ta đi chùa khác. Không có tu sĩ này, ta đến học hỏi và nương tựa ở tu sĩ khác. Việc thần tượng quá một tu sĩ thường dẫn đến nhiều niềm tin mê tín. Đôi lúc, nếu không ai, một vị tu sĩ nào đó do hiểu chưa tới đạo Phật, giảng sai chánh pháp, tin mù quáng và nương tựa trọn vẹn không đặt vấn đề, sẽ làm cho chúng ta bị giới hạn và do vậy không tiếp cận được nghĩa lý cao siêu mà lẽ ra ta cần tiếp nhận trực tiếp, chứ không có bất cứ một rào cản nào có thể gây trở ngại và làm cho chúng ta đánh mất cơ hội an lạc đó. Người nói Phật pháp có thể là chư tăng, chư ni, bạn đồng tu, những người cư sĩ, thậm chí là những người không phải đạo Phật nhưng truyền bá bằng phương pháp giáo dục về Phật học hay triết học Ấn Độ trên các trường lớp. Điều của họ nói đúng với lời Phật dạy, dầu họ là ai, tuổi tác ra sao, vị trí xã hội thế nào, ta không nên bỏ lỡ cơ hội để tiếp nhận những lời cao ý đẹp. Tuy nhiên, nương tựa vào họ, ta dễ bị sụp đổ thần tượng, thối thất niềm tin, là bởi vì không phải ai cũng có thể giữ trọn cuộc đời với chánh pháp, hoặc là truyền bá chánh pháp đúng với tinh thần lời Phật dạy 100%. Cho nên khi phát hiện ra một nhân vật nào đó truyền bá Phật pháp chưa hoàn thiện được giới hạnh đạo đức, chưa làm đúng tâm chỉ lời Phật dạy, chưa đi đúng con đường lệ lạc tha nhân, cho nên rằng vô ngã vị tha, ta vẫn tin trên con đường đạo và không hề bị lui sụp trên đạo Bồ Đề. Mục đích chính của lời Phật dạy nằm ở chỗ này. Trong truyền thống Phật giáo Nam Tông tại Thái Lan, Lào, Campuchia, ít nhiều ảnh hưởng đến Phật giáo Khmer tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Một tu sĩ được quyền ra đề thậm chí đến 7 lần trong một đời người. Có những người ra đời luôn, tức là trở lại đời sống thế tục. Nhiều người từ nhỏ đã quy với các vị tu sĩ như vừa nêu. Sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, vị tu sĩ đó không còn duyên làm tu sĩ tiếp tục, trở thành người tại gia. Rất nhiều người Phật tử đã từng làm đệ tử của các vị này bị tổn thất niềm tin và nghĩ rằng là mình mất phương hướng, không biết phải làm thế nào. Từ đó một số trong số họ đã từ bỏ đạo Phật. Đó là một tổn thất lớn. Và có nhiều người sống với phong cách lý tưởng hóa và mình hình dung với một nguyện vọng chân thành, tu sĩ Phật giáo phải đạt được chuẩn như là Phật dạy, đúng 100%, tức là giới hạnh thanh cao, trí tuệ sáng suốt, vô ngã vị tha lớn, phụng sự chúng sinh không giới hạn và suốt cuộc đời dâng hiến cho Phật pháp và chúng sinh. Nhưng về sau này thì chúng ta thấy một vài điểm bất toàn ở vị đó. Sự lý tưởng hóa sẽ làm cho chúng ta bị choáng váng và từ đó vẫy tay chào với Phật pháp, dẫn đến rất nhiều các tổn thất ở bản thân. Chánh pháp của Phật dạy có giá trị siêu vượt thời gian. Những lời Phật dạy được xem như là chân lý nghìn đời, quá khứ cũng vậy, hiện tại không thay đổi, tương lai cũng thế. Đang khi con người truyền bá và làm Phật pháp đó, có thể truyền bá đúng chân lý Phật dạy, có thể đạt được 80%, 50%, 30%, và thỉnh thoảng có nhiều người lợi dụng Phật pháp ẩn dương nương cửa Phật để mang lại cái lợi lạc, danh vọng, địa vị, chức tước, hưởng thụ thay vì tu để phụng sự. Chẳng lẽ khi đối diện trước những con người như thế, ta từ bỏ đạo Phật? Bởi vì mục đích của đạo Phật là giúp cho mình được ăn vui. Chiếc phao mà mình bám lỡ bị xì, ta không nên chết chìm theo mà phải tự bơi. Đi trên một chiếc thuyền hay là một con phà, thuyền và phà bị trục trặc, ta vẫn phải tiếp tục bơi để tự mình lội vào bờ hạnh phúc. Các phương tiện giao thông mà mình đi bị trở ngại, ta cũng không nên bỏ cuộc nửa chừng. Đó là tinh thần lý trí mà Đức Phật dạy tất cả người đệ tử tại gia. Có lẽ quý vị sẽ không tìm thấy một lời dạy tương đương trong bất kỳ tôn giáo hữu thần hay vô thần nào. Khi động cơ phát tâm không trong sáng, một số người vào chùa trở thành tu sĩ đã không thể phát huy được năng lực của chánh pháp để chuyển hóa những tâm phàm, nghiệp phàm, lối sống phàm. Sau vài ba năm tu học, đậu được chương trình cử nhân hoặc tối thiểu là cao đẳng Phật học, thi đậu chương trình làm thầy và sư cô tại các đại giới đường, thì một người tu chính thức trở thành tu sĩ. Việc trở thành tu sĩ theo quy chuẩn của giáo hội đưa ra hiện nay theo chúng tôi tương đối là quá dễ dãi, và do đó không đảm bảo được chất lượng tâm linh, chất lượng trí tuệ và các chất lượng Phật sự đóng góp cho người tại gia. Nếu sau khi làm tỳ kheo và tỳ kheo đi, các vị tu sĩ Phật giáo không tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, chuyển hóa và phụng sự chúng sinh, con đường tu theo đó được hiểu là một con đường dài, cho đến lúc nào nhắm mắt xuôi tai thì tạm ngừng, tái sanh ở kiếp sau tiếp tục hành trì dấn thân độ sinh và phục vụ cho cuộc đời, không bao giờ có sự kết thúc. Nói như thế không có nghĩa là chương trình đào tạo các tu sĩ Phật giáo là kém hơn các chương trình đào tạo các giáo sĩ tôn giáo khác. Dù sao đi nữa thì nhờ chất lượng của Phật pháp, lời kinh Phật dạy sâu sắc, cho nên các tu sĩ Phật giáo khi tốt nghiệp được chương trình cao đẳng Phật học có thể cao hơn các giáo sĩ tôn giáo một cái đọc. Điều đó có thể khẳng định được. Con đường tu cũng giống như lên núi, càng lên cao thì càng ít người. Sự lộ trừ của nó là khá nghiêm khắc. Sau 30 năm tu học, rơi rớt trung bình từ 15 cho đến 40%. Ai có tinh thần tự tu cao, biết giữ chính mình, không dễ vui trong các khoái lạc giác quan, không có biến cái cơ hội là Phật sự để biện hộ cho sự hưởng thụ của bản thân, thì người đó sẽ có thể tu bền. Còn ai không đạt được lý tưởng lúc mới xuất gia, trong thời gian tu không nỗ lực tu một cách nghiêm túc, không học hỏi kinh nghiệm ở các bậc trưởng thượng, không chuyển hóa tham sân si, thì theo năm tháng mức độ lỗi trừ sẽ làm cho họ không thể nào tiếp tục trong đề tu. Chẳng lẽ khi chúng ta gắn kết với Phật giáo thông qua uy tín của một vị thầy, một sư cô, mà giờ này các vị ấy đã không tiếp tục tu nữa, ta chán nản bỏ cuộc nữa chừng? Học nước Việt Nam có khoảng 45.000 tăng ni hiện nay, cho đến thời điểm tháng 4 2012. Thái Lan có khoảng 7 cho đến 900 ngàn tăng ni, Miến Điện trên 1 triệu tăng ni, Tây Tạng chiếm 10% dân số là tu sĩ. Có nhiều vị tu sĩ có hạt giống tâm linh ở nhiều đời kiếp trước, cho nên khi sinh ra học Phật là có sự vượt trội về tâm linh, về Phật sự, về phụng sự, về dấn thân. Nhưng mà cũng có nhiều tu sĩ mới toanh ở kiếp này, cho nên cũng là chương trình đào tạo giống như nhau, nhưng các tu sĩ mới toanh á chậm tiến bộ hơn các tu sĩ đã tu ở nhiều kiếp trước. Do đó nghiệp phàm ít nhiều vẫn còn, sự chuyển hóa vẫn chưa có thể được trọn vẹn và dứt điểm. Do đó khi tu học, người Phật tử tại gia phải thấy rõ ai nói được chánh pháp, hành được chánh pháp và đang là thầy của ta, dự phần vào tăng bảo là điều quá lý tưởng. Ta nên học hỏi hành trì để được lợi lạc. Cũng có những thành phần tu sĩ nói đúng được chánh pháp nhưng chưa có thể thực hành chánh pháp 100%. Đừng vì thế mà ta đánh mất cơ hội học hỏi chánh pháp chân chính từ những vị này. Họ không thực hành được chánh pháp, họ thiệt thòi phần họ. Ta không có thời gian để tự nghiên cứu học hỏi Phật pháp như là những người tu, nhưng nghe được Phật pháp từ những người hiểu đúng và nói đúng, ta có được lệ lạc chuyển hóa từ sự thực tập. Không nghe theo lời họ là mất quyền lợi, tức là sự lỗ lã thuộc về phía mình. Rất tiếc là có những người sống theo mô hình lý tưởng hóa, chỉ tin vào những người làm được trên cơ sở nói được, còn những người nào mà làm không được mà nói giỏi họ vẫn không tin. sự gắt gao như vừa nêu là một cửa ngõ trở ngại đóng bít cái con đường tiếp cận Phật pháp, làm cho chúng ta đang trải nghiệm trong biển trí tuệ của Phật pháp nhưng lại không có thể tiêu hóa được bởi cái nỗi ám ảnh chưa tin phục một vị tu sĩ nào đó thực hành Phật pháp đúng với những gì mà họ đã nói. Cũng có một số tu sĩ mới tu hoặc là tu nhưng mà chưa chuyển được nghiệp riêng và tánh phàm, cho nên hiểu Phật pháp cũng chưa được trọn vẹn và hành Phật pháp cũng chưa đến nơi đến chốn. Cũng đừng vì thế mà ta tổn thất niềm tin với Phật pháp. Ngày nay đó, Phật pháp được thuyết giảng vài chục ngàn VCD, DVD phổ biến rộng rãi và miễn phí trên Internet. Do đó đến chùa làm đệ tử tại gia với những vị kiến thức Phật pháp không nhiều nhưng có tu tập, ta đừng mặc cảm rằng thầy mình không giỏi bằng thầy của người khác. Và cũng đừng nên vỗ ngực xưng tên khi biết rằng là thầy mình giỏi về tài, giỏi về đức, giỏi về Phật sự, giỏi về phụng sinh, và tỏ vẻ khinh thường thầy của các bạn đồng tu khác. Trường hợp đầu là cái tôi mặc cảm, trường hợp hai là cái tôi cống cao. Mặc cảm và cống tao đều là hai phương diện tiêu cực của cái tôi cần được chuyển hóa. Do đó trong quá trình tu đó, thì ta cố gắng là đừng nên bị kẹt vào chủ nghĩa hình thức, để ta có thể có đủ cơ hội, điều kiện trải nghiệm lời Phật pháp nếu thông qua sự hướng dẫn của các thầy, các sư cô thì quá tốt. Nếu ở nơi nào ta không có cơ hội học trực tiếp từ các vị xuất gia chân chính, ta học gián tiếp từ kinh điển được in thành sách vở, kinh điển phổ biến trên Internet và các băng giảng chân chính đúng Phật pháp phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi, dưới bất kỳ tình huống điều kiện hoàn cảnh nào, không nên tổn thất niềm tin với Phật pháp. Đây là thông điệp mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta và khuyên chúng ta nên tận dụng được lời giảng Phật pháp chân chính từ những vị có khả năng tốt, nhưng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin khi phát hiện ở họ những điểm bất toàn hoặc có điều gì đó chưa đạt được tri hành hợp nhất. Điều hai, nương tựa nghĩa lý, không lệ thuộc chữ nghĩa. Chữ đó thì nó liên hệ đến cú pháp, từ loại, nghệ thuật tu từ. Nghĩa của chữ đó, có trường hợp theo đen trắng, có trường hợp là nghĩa kéo theo, có trường hợp là nghĩa ẩn tàng, cũng có trường hợp là nghĩa trước lý. Có nhiều từ có đa nghĩa, và khéo léo trong nghệ thuật tu từ và sự chơi chữ sẽ làm cho từ ngữ có nội dung và nghĩa lý sâu sắc hơn. Trong văn học, triết học và các văn bản, ngoài nghĩa đen chữ trắng, phần lớn các từ, câu, đoạn, tác phẩm đều có nghĩa triết lý ẩn tàng. Việc khai thác kinh điển Phật dạy, nếu chỉ dựa vào nghĩa đen chữ trắng, thì ta nên nhớ các tổ đã lưu ý: Y kinh tam thế hoạt quan, lìa kinh tức đồng ma thuyết. Tức là mình bám vào nghĩa đen của từ, vốn lệ thuộc vào độ chuẩn xác của ấn bản, độ chuẩn xác của xuất bản, không có bị biên tập can thiệp. chúng ta sẽ khó có thể hiểu rõ được các nội dung triết lý sâu sắc ẩn tàng bên trong. Do đó buộc chúng ta phải có những chiếc chìa khóa giải mã được văn hóa, triết học, tôn giáo trong bối cảnh lời kinh Phật dạy có mặt, áp dụng thói quen văn hóa và kiến thức của chúng ta ngày hôm nay để lý giải vào kinh Phật đôi lúc có những khập khiễng và không tương thích. Do đó trở về nguồn với lời kinh Phật dạy, trên nền tảng giải mã các ngữ cảnh khó hiểu đúng với những gì mà Đức Phật đã nói, sẽ giúp cho chúng ta hiểu lời kinh sâu sắc hơn, triết lý hơn, vận dụng nó có nhiều giá trị lợi lạc hơn. Dân gian có câu thi bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Thơ ca đó là tinh hoa của ngôn ngữ. Thơ ca nói càng ít càng ngắn, ấn tượng càng nhiều, độ sâu càng cao. Ngôn ngữ dù là phương tiện truyền thông để truyền đạt ý tưởng và các thông điệp, nhưng không thể nào diễn tả trọn vẹn được nghĩa lý mà con người cần sử dụng trong các phương tiện truyền thông. Ai cho ngôn ngữ là cứu cánh rơi vào sai lầm chấp ngôn ngữ, và do vậy rất dễ bị kẹt trong truyền thông. Đức Phật sâu sắc hơn dạy chúng ta ảnh dụ. Ngón tay đó là một phương tiện, nương vào nó ta có thể định hướng được, nhờ đó ta thấy rõ được mặt trăng, mặt trời. Cái mà người sử dụng ngón tay muốn ám chỉ chúng ta hướng về để đạt được. Mặt trăng, mặt trời trong triết học Phật giáo tượng trưng cho chân lý, đỉnh cao nhất là an lạc giải thoát. Ngón tay đó tượng trưng cho kinh điển và các phương tiện diễn đạt bằng ngôn ngữ. Theo đó ta hiểu được chân lý trừu tượng khó hiểu mà trước giờ ta chưa từng có cơ hội để làm quen. Ai bám chắc vào kinh điển cũng giống như là bám chặt vào ngón tay, và do vậy không thể hướng tầm nhìn xa về phía mặt trăng và mặt trời. Ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng việc từ bỏ ngón tay trước khi thấy được mặt trăng sẽ không làm cho người đang nhìn có thể thấy được mặt trăng trong thời gian ngắn và chuẩn xác. Do đó ngôn ngữ là một công cụ không thể thiếu. Ở đây Đức Phật không hề bác là bỏ ngôn ngữ, ngài nói là không lệ thuộc vào. Là bởi vì đó có nhiều ngôn ngữ không diễn tả hết được bản chất của thực tại đang là. Ngôn ngữ chỉ mô tả được cái vỏ của thực tại thôi. Ví dụ như khi ta uống một ly nước cam có vitamin C vào trong cơ thể, ta trải nghiệm được cái vị ngọt, vị chua, chất bổ của nó. Dầu có mô tả nó một cách khéo léo, người nghe đó vẫn không thể cảm nhận chuẩn xác 100% như người đang trực tiếp uống nó. Và đó là chưa nói đến những tình trạng á, việc mô tả không khéo léo dẫn đến các ngộ nhận do có tính tương đồng được quy kết là một. Ví dụ như một người chưa từng tiếp xúc với trường lớp, cho nên là không có kiến thức để mô tả, anh ta có thể nói mặt trăng đó, có cái hình tròn giống như một cái dĩa phát quang sáng vào ngày rằm và mùng một đó, giống như là ánh sáng của một bóng đèn. Những người mù từ thuở lọt lòng chưa tận mắt nhìn thấy mặt trăng, mặt trời, nghe mô tả như vậy á, chỉ cần rờ vào cái vật nào đó có hình thù là tròn, phát quang hơi nóng nóng, có thể ngộ nhận rằng vật đó chính là mặt trăng. sự ngộ nhận đó có thể xảy ra. Vì hai cái này nó na ná, nhưng mà cái gì là na ná, cái đó không phải là. Ngôn ngữ mô tả về thực tại không phải là thực tại. Thực tại tồn tại độc lập với ngôn ngữ. Cái trực quan của nhận thức có thể giúp cho chúng ta tiếp xúc được thực tại một cách trực tiếp, đang khi việc mô tả ngôn ngữ lệ thuộc vào trình độ, rồi kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và cái riêng. Cho nên có người mô tả chuẩn 90%, có người thì mô tả sơ sài, hoặc là có người mô tả hoàn toàn sai với những gì mà họ đã nhìn thấy. Thì tương tự như vậy, trong một bản văn kinh điển, người có trình độ cao sẽ hiểu sâu, người có trình độ bình dân sẽ hiểu cạn. Và do đó, chấp vào nghĩa đen chỉ trắng của từ, ta không thể nào hiểu một cách sâu sắc vào kinh điển. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta điều nương tựa và không lệ thuộc này? Lý do thứ nhất đó, Ngài muốn dạy chúng ta hãy được ý quên lời. Trong truyền thông đó, rất nhiều người chấp từng chữ, từng câu, từng lời, và do vậy dễ phiền não, khổ đau. Các vướng kẹt vào câu chữ đó sẽ làm cho chúng ta chạy theo lời thị phi, nổi lên bụi mù của cảm xúc, và do vậy không thể nào có thiện cảm và duy trì được mối quan hệ con người một cách tốt lành. Rất nhiều người có tâm ý tốt, kiến thức thì có giới hạn, ăn nói thì thô thiển hoặc là quá vụng về, có thể làm cho một số người nặng về cảm xúc với kỳ vọng nhiều cảm thấy không hài lòng. Chẳng lẽ vì những lời vụng về đó mà ta đi giận và ghét một người chân chất hay sao? Đang khi chị em phụ nữ thì nhạy cảm, và do đó đó ý tứ của họ về cảm xúc nó phong phú hơn người nam. Và trong tình yêu đó thì họ thích quy đổi cái tình qua chất lãng mạn, các biểu hiện lãng mạn. Đang khi người đàn ông á thì cục mịch và vụng về những vấn đề vừa nêu. Do đó đánh đồng mình là đàn ông, nhiều chị em phụ nữ phải khổ đau khi chồng của mình á vụng về và kém cỏi trong các mô tả tình yêu bằng ngôn ngữ dành cho mình. Do đó phải thấy rõ được có những ý tưởng đó không nhất thiết phải diễn đạt bằng ngôn ngữ, nó có thể được trình bày một cách tương đương bằng khẩu hình, hoặc là bằng ngôn ngữ tay chân, hoặc là bằng sự ám chỉ, hoặc là bằng bất cứ một cái gì đó mà thông qua đó ta có thể hiểu được cái dụng ý sâu sắc ở bên trong của một con người. Nhờ hiểu rõ được điều này đó, chúng ta không bị kẹt vào sự chấp trước từ ngữ được sử dụng với nhau. Ứng dụng lời dạy vừa nêu trong tương quan xã hội, các lời thị phi không đáng để chúng ta phải bận lòng. Ta có thể vượt qua nó một cách an toàn. Và nhấn mạnh đến cái nội dung cốt lõi của vấn đề là cái gì. Còn kẹt vào từng chữ, từng nghĩa thì chỉ có tranh luận thôi. Mà trong tương quan xã hội đó, tranh luận càng nhiều thì đổ vỡ càng cao. Muốn như thế thì phải thiết lập được hòa khí trong tâm, ý hòa, thì mới dẫn đến khẩu hòa. Khi có khẩu hòa rồi đó thì lời nói chúng ta có khéo léo, tỉ mỉ, tế nhị, chi tiết, hay là vụng về, thô sơ, mộc mạc, chân thành đó, thì người cảm nhận vẫn không bị nỗi đó giận tức, khó chịu, cho nên tình cảm vẫn có thể theo đó được duy trì tốt. Cũng cần phải lưu tâm có người có khả năng xảo ngôn, tức là nói rất khéo léo theo công thức ngọt mặt chết ruồi. sẽ làm cho những người nhẹ dạ cả tin rơi vào các cạm bẫy. Năm tháng trôi qua, dần dần mới phát hiện ra rằng là họ là nạn nhân bị lừa đảo và đang sống trong mối quan hệ không có sự chân thật và cũng không có tình người. Do đó học theo Phật, đặc biệt là qua điều nương tựa thứ hai này đó, chúng ta sẽ thấy rõ được tâm của người phát ngôn, nội dung phát ngôn và hành động được thể hiện trên sự phát ngôn đó nó có tương thích với nhau hay không. Chiều sâu của tâm sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được điều đó và không nên vội tin bất cứ một cái gì vào bất cứ một người nào. Dĩ nhiên cũng không nên hoài nghi, vì hoài nghi đó là một sự sai lầm và đó là con đẻ của vô minh. Tránh được hai thái cực, cả tin và hoài nghi, ta dùng lý trí sáng suốt để phán đoán một con người trong một tình huống với những sự kiện, lời nói trong tiếp xúc giao lưu một cách cụ thể. Đó là thước đo trong tư quan truyền thông mà người tu học Phật nên lưu tâm. Thì giờ đó chúng ta tránh được tất cả mọi tổn thất do những người xảo ngôn, khéo léo lừa đảo qua mặt chúng ta ở tình huống này hay là tình huống khác. Ta thử phân tích hình ảnh được Đức Phật nêu ra trong kinh Tương Ưng, lá Simbala trên tay và lá Simbala trong rừng cây. Khoảng năm thứ 10 sau khi Đức Phật giác ngộ, sau khi khắc thực xong, Ngài đã ngồi xuống một vườn rừng cây. Ăn cơm trưa xong thì Đức Phật theo thông lệ thuyết giảng cho các đệ tử của Ngài. Thì hôm đó đó, có các đệ tử tranh luận với nhau rằng thế giới này là cùng tận hay không cùng tận, thế giới này đó là có biên giới hay là không biên giới. Sau khi con người chết, cảnh giới tái sanh sẽ như thế nào, đi về đâu, hoặc là vũ trụ lớn hay là nhỏ, giãn nở hay không giãn nở, vân vân và vân vân. Đức Phật mới nói rằng là việc đào sâu vào các câu hỏi vừa nêu, đứng về góc độ tâm linh học, hoàn toàn không có tác dụng gì, vì nó chẳng mang lại một lợi ích thiết thực nào cho những người đang có nhu cầu giải phóng nỗi khổ và niềm đau. Do đó Đức Phật dạy tất cả các đệ tử có mặt lúc đó là bất cứ khi nào ngồi lại với nhau giao du, tâm sự, chia sẻ, tiếp xúc thì hãy nên nói lời chánh pháp và yên lặng như thiền định. Nói lời chánh pháp là nói đúng với chân lý, nói mang tính hòa hợp, xây dựng, nói có lịch sự và lễ phép, nói có văn hóa và có tác dụng trị liệu, đối với lời có ý nghĩa và mang lại lệ lạc cho tha nhân. Còn những gì vì lý do nào đó mà không thể nói được hoặc là nói ra cũng không có lợi lịch cho ai thì Đức Phật dạy là yên lặng như thiền định, để cho người muốn phát ngôn nhưng không tiện phát ngôn trong bối cảnh không gian và thời gian nhất định đó không rơi vào trạng thái ức chế tâm lý bởi sự đè nén hoặc là giận tức. Thái độ ứng xử đó là một sự khôn ngoan cần thiết mà chúng ta nên học hỏi. Điều hai, Đức Phật dạy hãy nói những gì có giá trị thực tế và phù hợp với ngữ cảnh đang diễn ra, còn nói bàn những chuyện mông lung thì chẳng lệ lạc gì cho những người đang có nhu cầu. Ở đây bối cảnh của câu chuyện là các vị tỳ kheo đang bàn về vũ trụ, bàn về thế giới sau khi chết. Những thứ mà giải sử có giải thích cặn kẽ cũng chưa chắc có mấy người cảm nhận được, và giả sử có cảm nhận được cũng chưa chắc có người đã có thể tin được vì thiếu bằng chứng. Nó chỉ có thể hiểu bằng sự suy luận, bằng so sánh, đối chiếu vân vân mà thôi. Cho nên Phật khuyên là bất cứ cái gì trong thuyết giảng phải mang tính thiết thực, ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Có đó là lệ lạc rất nhiều. Từ đó Đức Phật mới đưa ra cái ví dụ này: các đệ tử cũng giống như các chiếc lá simbala trên bàn tay của thầy, và khác rất nhiều với các chiếc lá trong rừng. Kiến thức mà thầy hiểu được là các chiếc lá trong rừng, kiến thức mà thầy truyền bá cho các đệ tử chỉ là các chiếc lá simbala trong tầm tay thôi. Như vậy, cái kho tàng tri thức và trí tuệ của Đức Phật là không cùng tận, được hiểu qua hình ảnh của rừng, hàng vạn cây. Mỗi cây có nhiều nhánh, mỗi nhánh có hàng ngàn lá, và lá trong rừng là không thể tính đếm được, nhiều vô số. Nhưng khi thuyết giảng thì Đức Phật không trình bày cái hiểu biết nhiều vô số, cái hiểu biết không hạn lượng, cái hiểu biết không biên giới đó, mà Ngài nói đúng với cái nhu cầu của người đang cần nghe, để cho họ có thể áp dụng mang lại lệ lạc thiết thực hiện tại cho bản thân, cho tha nhân và cho những đối tác trực tiếp bây giờ với họ. Đó là phong cách giảng đạo và mục đích giảng đạo của Đức Phật. Một nhà giáo giỏi không có nghĩa là khoe kiến thức mình như là một thư viện sống, mà là làm thế nào để giúp cho học sinh và sinh viên có thể sử dụng được các kỹ năng phương pháp luận, giải mã và sử dụng đúng cái nguồn tri thức nhân loại được chứa đựng trong các văn bản, tại các thư viện hay là các cái di chỉ, các cái dấu hiệu, để theo đó ta có thể lý giải ra một cái gì đó có lợi ích cho mục đích nhân sinh. Cho nên quá trình đào tạo giáo dục bao giờ cũng nhiều gấp nhiều lần so với kiến thức mà người thầy giáo đứng lớp có thể truyền đạt cho học trò của mình. Gần đây báo chí Việt Nam phê phán giáo dục Việt Nam có khoảng 70% chương trình đào tạo không có ứng dụng trong đời sống thực tiễn, và cho rằng đó là một sự xa xỉ trong đào tạo. Nhận xét đó vừa thiếu tính chuyên môn và vừa mang tính định kiến đối với nền giáo dục đã có những cái bước ngoặt cải cách đáng được khích lệ như hiện nay. Tại sao trong giáo dục người ta phải dạy rộng hơn theo cái mối quan hệ là đa ngành và liên ngành, là để giúp cho các sinh viên và học sinh đó có thể khai thác cái tính chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó và trở thành các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này. Thì nhờ đó, đó các lĩnh vực tri thức của con người đó mới có thể được tiến xa và mang lại các giá trị đóng góp cho con người và cuộc đời nói chung. Nếu chỉ dạy các kiến thức thực dụng hết thì có lẽ khi ra trường ai cũng giống như ai, không ai có thêm một phát minh gì mới không nữa. Vì đó phải đào tạo chuyên sâu. Đúng tương tự như thế, trong 49 năm thuyết giảng, Đức Phật đã để lại 300.000 bài kinh. Có hàng ngàn bài kinh Đức Phật dạy cho các vị xuất gia, cũng có nhiều bài kinh Đức Phật dạy cho các vị thánh A-la-hán, cũng có một số bài kinh Đức Phật dạy cho các vị Bồ-Tát. Và tùy theo trình độ trí tuệ và sự thu thập mà nội dung của các bài kinh này là hoàn toàn cao thấp khác nhau, chứ không có bằng nhau. Giáo dục ngày nay cũng thế thôi. Một vấn đề học ở tiểu học dạy đơn giản hơn, lên trung học cấp 3 cao hơn, đến cử nhân phân tích sâu hơn, đến tiến sĩ thì phân tích đa diện, đa ngành, khai thác góc độ dân bản học để khám phá triết lý ẩn tàng và hiệu chỉnh những điều chưa được khám phá hay là chưa được hệ thống, chưa được chuẩn bởi các học giả đi trước. Do đó ta thấy mỗi một cái ảnh dụ trong kinh Phật nó có hai lớp ý nghĩa, và tương tự những lời kinh Phật dạy cũng có nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Lá trên tay đó, nếu hiểu theo nghĩa đen, là những chiếc lá có chọn lựa, tuy là số lượng lá ít. Lá trong rừng đó, tức là lá rất nhiều, lá không tính đếm được. Nhưng mà hiểu theo nghĩa đen như thế thì đâu có gì là triết lý đâu. Do đó ta buộc phải giải mã đó bằng biểu tượng. Lá trên tay được xem là những chiếc lá thiết thực. Chiếc lá thiết thực đó đó, khi tiếp nhận ta có thể được lệ lạc, hạnh phúc liền. Sáng thực tập là sáng có niềm vui, chiều tu tập là chiều có được chuyển hóa, chứ không phải chờ sau khi chết hay đến một cái cảnh giới thiên đường hay cực lạc xa xôi nào đó. Trải nghiệm ở hiện tại là phải có kết quả hạnh phúc ở hiện tại, đó là thước đo chánh pháp của Đức Phật. Như vậy là khi ta hiểu theo lớp nghĩa sâu, lá trên tay tức là những cái mà ta có thể kiểm chứng được, thấy rõ được, ai hỏi ta có thể lý giải được và làm cho người nghe cảm thấy bị thuyết phục được, là cần thiết cho chúng ta. Do đó các vị giảng sư trong thời hiện đại này không nên giảng giải các bản kinh quá cao siêu huyền diệu cho đối tượng quần chúng là bình dân, vì người nghe sao chẳng hiểu được cái gì. Do đó nghi thức tụng niệm trong các chùa theo chúng tôi cần phải được cập nhật và thay đổi. Hiện nay là chúng ta nhập cả nguyên si nghi thức của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ qua. Và nghi thức Trung Quốc thì theo chúng tôi đã có những vấn đề. Thứ nhất là chọn hoặc là các bài kinh quá đặt nặng về tín ngưỡng, hoặc là các bài kinh đại thừa quá cao siêu. Mà đăng ký ra đối tượng con người ngoài hai thành phần bình dân và cao siêu còn có quảng đại quần chúng còn lại. Và theo chúng tôi, các kinh tụng đọc hàng ngày cho các Phật tử tại gia không nên là kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, vì có đọc cũng không mấy người Phật tử nào hiểu được. Các bài kinh vừa nêu tại các chương trình Phật học ở nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, hoặc là chuyên về Phật học như là Ấn Độ, được đào tạo ở năm thứ nhất của tiến sĩ. Một số trường khác đào tạo ở chương trình năm thứ hai của thạc sĩ. Không phải vô cớ mà các bài kinh đó được đặt ở cái thời điểm quan trọng này. Bởi vì nếu không trải qua việc nghiên cứu ứng dụng các bài kinh bình dân dành cho con người thì khó có thể hiểu sâu sắc được các bài kinh cao siêu như vừa nêu. Do đó bỏ qua cái giai đoạn quá độ để nhảy vọt lên cao đó, có thể đạt được về phương diện suy luận nhưng gặp rất nhiều sự khập khiễng trong ứng dụng hành trì. Do đó buộc chúng ta phải nương tựa vào nghĩa lý sâu sắc từng câu, rồi từng đoạn, từng màn kinh, hơn là chúng ta bám chắc vào từng chữ đen và nghĩa trắng, cuối cùng mà chúng ta không hiểu sâu được và không có đạt được kết quả cao siêu được. Do đó khi đọc đoạn kinh nào không hiểu thì nên gặp gỡ các vị tu sĩ để nhờ tư vấn, hoặc chúng ta trao đổi với các bạn đạo. Ngày nay thì google.com đó là một cái mạng tìm kiếm khá tốt. Ta chỉ cần đánh những cái từ khóa về Phật pháp mà mình chưa hiểu lên trên đó, các từ điển Phật học online đó có mặt, nó sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được những nghi vấn. Và rất nhiều các câu hỏi đã được trả lời, phổ biến trên các trang web cũng có thể giúp chúng ta tìm hiểu thêm các vấn đề, không phải quá khó khăn như là ngày xưa. Cho nên đừng bỏ cơ hội hiểu thấu được nghĩa lý bên cạnh các chữ thông thường. 3. Nương tựa trí tuệ, không lệ thuộc tri thức. Tri thức là yêu cầu cần có của một đời người. Túi khôn tri thức của con người có thể học được bằng sách vở, trường lớp, kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống. Có rất nhiều các tri thức góp phần tạo ra trí tuệ và được xem là nền tảng ban đầu của trí tuệ. Nhưng cũng có rất nhiều các kiến thức mà càng chứa nhóm nó đó sẽ làm cho chúng ta đóng bít cửa ngõ trí tuệ. Người tu học Phật phải thấy rõ được hai khuynh hướng tri thức thông thường vừa nêu, và chỉ nên tiêu thụ các loại tri thức chân chính và cần thiết. Các loại tri thức không có giá trị cho hạnh phúc của con người đó, ta không cần phải biết nó. Bởi vì lợi bất cập hại trong tình huống này là điều khó có thể tránh khỏi. Tri thức thế gian có học, có biết. Người thông minh á, giàu học ít bằng suy luận hoặc là kinh nghiệm trường đời có thể vẫn biết được chuẩn. Trí tuệ đó là một loại tri thức cao cấp hơn. Nó gắn kết với lối sống đạo đức, hành trì đạo đức và các chuẩn mực chân lý và các quy luật khách quan mà con người cần phải nắm. Vì đó có rất nhiều người có tri thức cao, hiểu biết rộng, nhưng vẫn bị xem trong đạo Phật chưa phải là người có trí tuệ. Phi hành gia Armstrong vào năm 1969 đặt chân đầu tiên trên mặt trăng. Động tác đầu tiên mà ông làm là gia dấu thập giá, cảm ơn Chúa đã cho ông được cơ hội sống còn khi đặt chân trên mặt trăng. Dĩ nhiên là một khoa học gia đó, ta biết rất rõ là khó có thể có niềm tin rằng vũ trụ này do Thượng Đế tạo ra. Vũ trụ được hình thành bằng cái cách riêng của nó, mà nói theo đạo Phật là cái này có, cái kia có, tức là tương tác đa chiều. Nhưng mà vì được nhồi sọ từ nhỏ, cho nên Armstrong dầu trở thành một khoa học gia vẫn còn cái nỗi ám ảnh rằng là Chúa cai trị hết mọi thứ, bao gồm cả sống lẫn chết. Chúa thương ai thì trao tặng sự sống, bảo hộ sự sống. Chúa ghét ai là có thể trừng phạt người đó bằng cái chết. Không phải chỉ có Chúa trong Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, mà Chúa trong Nho giáo, Chúa trong Ấn Độ giáo và Chúa trong bất kỳ tôn giáo nào xưa cũng như nay đều có chức năng tạo dựng và chức năng hủy diệt, tức là mang sự sống cũng là Chúa và hủy hoại sự sống cũng là Chúa, tức là tội và phước cũng do Chúa tạo ra. Đạo Phật không chấp nhận quan điểm này. Như vậy người có trí tuệ theo Đức Phật được hiểu là tiếp cận giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội trên nền tảng của bốn sự thật. Thừa nhận bế tắc diễn ra là một sự thật. Phân tích nguyên nhân là một sự thật, không đổ thừa cho quá khứ, không đổ thừa cho ông trời, không trách đất, không quy lỗi người, mà tìm kiếm các cái quan hệ nhân quả, quan hệ nhân duyên, thuận và nghịch để khắc phục nó. Thấy rõ hạnh phúc đối lập với khổ đau là một hiện thực. Giải phóng khổ đau thì có được hạnh phúc. Và để làm được việc ấy đó, thì ta phải thực tập bằng con đường gồm cả 8 yếu tố. Chánh kiến và tính tư duy bao gồm nhận thức đúng và tư duy đúng. Chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp là lời nói đạo đức, hành động đạo đức và nghề nghiệp đạo đức. Ba phương diện còn lại đó là siêng năng chân chính và đạo đức. Rồi làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi với chánh niệm và phát huy thiền định để trí tuệ được phát sinh. Đó là con đường mà Đức Phật dạy có khả năng giải quyết tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Tương tự trong rất nhiều kinh Đức Phật khẳng định, ai có nhận thức về thế giới và con người trên nền tảng của duyên khởi, tức là tương tác đa chiều và nhân quả, được xem là người sống với trí tuệ. Ai có thái độ vô ngã trong ứng xử để trở thành người khiêm cung, ai có thái độ vô ngã khi giải quyết nỗi khổ niềm đau với cảm xúc tinh thần, người đó được xem là đang sống với trí tuệ. Như vậy, người sống trí tuệ là người phù hợp với đạo đức, luật pháp và luôn luôn có được an vui hạnh phúc trong đời, vượt lên trên rất cao và xa so với những người có kiến thức thông thường. Ở đây Đức Phật khuyên là chúng ta nương tựa vào trí tuệ về những điều vừa nêu và có những giá trị như vừa nêu, và không nên lệ thuộc vào thức. Trong kinh điển Đại Thừa thì thức gồm có 8 phạm trù: ngũ giác quan được gọi là tiền ngũ thức, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Khi tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó thì nó phát sinh ra 5 loại nhận thức. Thị giác, tức là nhận thức khi mắt tiếp xúc với các màu sắc và hình thù. Nhận thức của lỗ mũi, tức là khứ giác khi lỗ mũi tiếp xúc với các loại mùi. Nhận thức của lỗ tai, tức là thính giác khi lỗ tai, tức là màng nhĩ, tiếp xúc với các loại âm thanh con người và các loại động vật, bao gồm các tiếng ồn. Vị giác, tức là lưỡi tiếp xúc với các loại thực phẩm và các loại nước. Xúc giác, tức là thân và làn da tiếp xúc với các loại vật xúc chạm, hoặc thích hoặc không thích. Thì khi mà thức phát sinh ra từ sự tương tác giữa các giác quan và đối tượng trần cảnh đó, ta có hai khuynh hướng dẫn đến hoặc là tham hoặc là sân. Đối với những gì hợp gu như ý, phù hợp với sở thích, ta dẫn đến tâm tham ái và muốn tư hữu hóa, bảo vệ nó bằng mọi cách, thậm chí là có thể sử dụng phương pháp loại trừ xung đột. Đối với những gì không hợp gu, không đúng với sở thích đó, ta có cảm giác nhàm chán, khó chịu, bực dọc, tức tối và thậm chí là muốn hủy bỏ và loại trừ. Như vậy, phản của thức dẫn đến sự chấp trước của tâm sân và tâm tham. Mà tại Đức Phật, chỗ nào có tham và sân đó, đồng hành, thì chỗ đó có hiện hữu của sự si mê. Và do đó phải chuyển hóa năm giác quan trở thành là một nhận thức sáng suốt, đó là thành sở tác trí, tức là trí tuệ như lý tác ý. Khi mắt nhìn thấy, ta thấy rõ sự vật như chúng đang là. Khi tai nghe một âm thanh, ta xem như là một cái dòng sóng âm, không có tạo ra cái phản ứng cảm xúc. Rồi tương tự còn lại, nghe, ngửi, biết cũng ứng xử chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, chứ không kéo theo các phản ứng chấp trước đó. Người tu tập được như vậy đó là người đang phát huy được trí tuệ đối với năm giác quan, và thực hiện trọn vẹn sẽ giúp cho hành giả trở thành bậc thánh sống trên cuộc đời. Còn thực tập ở một mức độ tương đối thì ta sẽ trở thành là một người thản nhiên trước mọi biến cố thăng trầm, thị phi, thành công thất bại, lên vô xuống chó, khen và chê. Nhờ đó ta vẫn duy trì được hạnh phúc trong các bối cảnh trở ngại và khổ đau. Nói chung, ý thức thì phức tạp hơn, hoạt động 24/24, ngoài trừ trong tình huống là bị gây tê, gây mê hay là bất tỉnh, hoặc là đã chứng quả A-la-hán trở lên đó, thì cái đó gần như là không phát huy được ý thức. Trong trạng thái diệt thọ tưởng định, hành giả sử dụng cái vô thức ở mức độ cao thì cũng có thể vượt qua được trạng thái hữu thức của ý thức ở một mức độ tương đối. Thì ý thức thì dẫn đến sự phân chia đối xử, dẫn đến tình trạng bỉ thử phân tranh, bạn và thù, ta và người, tốt và xấu, thị và phi. Cho nên nó làm cho con người bị mệt mỏi bởi cảm xúc, rồi tri giác, tâm tư, nhận thức, cho nên đốt cháy hạnh phúc và động hay. Thì việc biến thức ý thức thành trí đó, ở đây Đức Phật dạy là chúng ta sẽ giúp cho ý thức trở thành là diệu quan sát trí. Diệu là màu nhiệm, quan sát là nhìn bằng tâm, tức là loại trí tuệ giúp cho chúng ta đánh giá được sự vật như chúng đang là, chứ không có đính kèm theo các cái phản ứng suy luận đúng ở mức độ vừa phải, hay là suy luận sai ở mức độ nghiêm trọng hoặc là đơn giản. Cái trực quan sinh động đó nó giúp cho chúng ta phán đoán trong mọi tình huống đều đúng, và đã góp phần cho các khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo giải quyết vấn đề nhanh chóng và có hiệu quả. Thứ bảy là mặt na, được hiểu nôm na trong tâm lý học là cái tôi. Có bốn phương diện: si mê về chính mình là ngã si, nhận thức sai lầm về chính mình là ngã kiến, cho rằng là chết là hết, hoặc là mình sẽ thương hằng vĩnh viễn như thế này không có thay đổi, hoặc là thương mình bằng sự tự trọng, hay là thương mình bằng sự tự ái, được gọi là ngã ái, hay là đề cao quá mức vào chính mình đang khi giá trị thật của mình nó không xứng đáng như thế, được gọi là ngã mạn. Ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái là bốn cái tôi tâm lý và thái độ làm cho nhận thức ở trong cái cõi vô thức của con người không thể nào phản ánh đúng được bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng. Ở trong kinh Phật dạy đó, mặt na cũng giống như là người gác cổng hay là người thủ kho, nhưng lại đánh lầm rằng mình chính là cái kho và các vật dụng được mình canh giữ. Đặc biệt công việc mình là bảo vệ an ninh, lại được đánh đồng là những cái đang có. Nếu ta lấy máy vi tính để làm một ví dụ đó, thì mặt na được hiểu như là cái hệ điều hành, hoặc là Macintosh, hoặc là hệ Windows. Nhờ đó mà các phần mềm được diễn ra trên máy, ta có các tập tin, các dữ liệu để sử dụng cho các mục đích dân sự, khoa học, giáo dục, y khoa và các mục đích xã hội khác, đa dạng, cao cấp, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều lần so với cách thức mà chúng ta làm bằng tay chân như là trước đây. Nhưng mà hệ điều hành nào nó cũng có cái vướng dính của nó, tất cả đều phải liên hệ đến nó. Giống như các vật trước khi đưa vào kho phải thông qua người giữ, khi xuất khỏi kho phải qua cái lệnh cho phép của người giữ. Thì mặt na là một thái độ tâm lý bảo thủ, chấp vào cái tôi sở hữu, chấp vào mọi sự vật hiện tượng, chấp vào thị phi, chấp nỗi khổ niềm đau, chấp mọi thứ trên cuộc đời thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên nỗi khổ niềm đau theo đó bị kẹt lại với chúng ta. Đức Phật dạy là phải chuyển thức mặt na này thành trí tuệ, và khi làm đạt được ở mức độ cao, ta sẽ có được bình đẳng tánh trí, một loại trí tuệ giúp cho chúng ta đánh giá mọi thứ trên nền tảng bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, bình đẳng giới tính, và không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào đối với mọi sự vật hiện tượng. Nhờ đó ta sống thông dong, an lạc, tầm nhìn rộng, không kẹt bên này, không dướng bên kia, không kẹt trong liêu minh nọ, không thù liêu minh kia. Ta đứng khách quan để có thể mang lại lệ lạc cho rất nhiều người. Đạt được tâm bình đẳng ở mức độ cao nhất sẽ chứng thành quả A-la-hán. Thứ tám là thức A-la-gia, còn gọi là thức kho tàng. Mỗi khi chúng ta tư duy hay là có thái độ sống, hoặc là thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể, các năng lực, hành vi, thân khẩu ý đó không mất đi và tồn tại lại với một dạng thức năng lượng và theo cho chúng ta trong mỗi nẻo của kiếp người, sau khi chết lại tiếp tục theo ta như là một tố chất. Và do đó khi có mặt trong bụng mẹ, một số bào thai đã có những cái cá tính riêng rồi. Sau khi sanh ra, dầu là sanh đôi, là sanh đa sinh, thì cá tính đó đã khác nhau, phát triển theo năm tháng. Và nhiều người không biết, xem đó như là bản tính không thể thay đổi. Thì tất cả những cái năng lực, tri thức và thái độ sống, thói quen sống, lý tưởng tốt hoặc xấu, thiện hoặc là ác, vẫn tiếp tục theo con người và các chúng sinh trong các kiếp sống tái sinh. Cho nên khi sinh ra mỗi người nó có những cái sở trường, sở đoản. Có người trở thành là thiên tài và thăng đồng, có người trở thành là cái kẻ rất là tối dạ, học 50 lớp mà vẫn không đậu được lớp nào. Có người thì không học mà biết hết tất cả mọi thứ, có người học một biết 10, có người ta chỉ cần nhìn là biết. Thì tất cả sự khác nhau đó nó đều do cái chức năng chứa kho của thức A-lại-da. Và nếu cho dễ hiểu, ta có thể sánh ví nó giống như là bộ ổ đĩa cứng của máy vi tính vậy. Cách đây 20 năm, ổ đĩa cứng có diện tích cũng bằng bây giờ, với độ dày là khoảng 2 cm, chiều dài khoảng 15 cm, chiều ngang là khoảng 9 cm. Nó chỉ chứa được khoảng 600 MB. 1 MB là một cái đơn vị sức chứa và độ đo lường của vi tính thôi. Bây giờ cũng với cái không gian đó, ta có thể chứa được 20 TB. 1 TB đó thì bằng 1000 GB. 1 GB đó thì bằng 1000 MB. Như vậy chúng ta thấy là cái lượng sức chứa đã được nâng lên hàng nghìn lần. 10 năm sau, số lượng sức chứa sẽ được khai thác trong cùng một diện tích bộ nhớ đó có thể thêm vài trăm lần, vài ngàn lần nữa là chuyện rất thực. Bộ não của con người cũng như thế. Hàng triệu triệu các nếp nhăn trên trán ta mới sử dụng được khoảng 0,1% thôi đối với người thường. Các khoa học gia, các chuyên gia đầu ngành sử dụng khoảng được 0,5% là nhiều rồi. Hiếm có người nào sử dụng được 1% đó. Như vậy là còn rất nhiều các nếp nhăn tri thức ở trong não mà chúng ta chưa khai thác được, do cảm xúc bị ức chế, do chấp trước, do những cái giới hạn của cơ thể sinh học này, do quá trình tu tập cao hay thấp của mỗi con người dẫn đến nhiều cái cấp độ khác nhau như vừa nêu. Cho nên là tu tập làm thế nào để chuyển hóa thức A-lại-da thành đại viên cảnh trí, một loại trí tuệ tròn đầy giống như một tấm gương phản ánh thế giới hiện thực đúng với bản chất của chúng đang là, đã là và tiếp tục sẽ là, không có can thiệp ý thức chủ quan, sự tư biện trong lúc mà các cơ quan chúng ta tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Đạt được đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ giống như tấm gương, ta được xem là bậc đại giác ngộ, đại giải thoát trên cuộc đời. Đức Phật là người đầu tiên chứng đắc được 4 loại trí tuệ: thành sở tác trí từ 5 giác quan, diệu quan sát trí từ ý thức, bình đẳng tính trí từ thức mặt na, và đại viên cảnh trí từ thức A-lại-da. Cho đó tu tập như thế giúp cho chúng ta phát huy được tuệ giác rất là cao. Ở mức độ ứng dụng thông thường là khi chúng ta sử dụng trí đó thì ta không có những dụng ý của thức, và do vậy đó, cái kết quả đạt được sẽ cao hơn. Người xưa thường nói: hữu ý tài hoa, hoa bất phát, vô tâm sắp liễu, liễu thành âm. Khi mình dụng ý trồng cái hoa để mong cho nó được tươi tốt, nở hoa to đó, là lúc nó không diễn ra giống như ý của mình. Còn mình trồng một cái liễu mà có không hề có dụng ý gì, là lúc nó la lại xanh rồi bóng rủ che rất là đẹp, tương phản trên mặt hồ rất là lãng mạn và ấn tượng. Có rất nhiều điều chúng ta mong mỏi trong cuộc đời này mà không được kết quả. Đang khi có nhiều điều chúng ta không hề có dụng ý, mà không hề có mưu cầu gì, thì chúng ta lại có kết quả rất là tốt. Áp dụng cái vô thức đó trong nghệ thuật đó, chúng ta sẽ có được những tuyệt tác. Sử dụng ý thức nhị nguyên chỉ có thể tạo ra một tác phẩm ở lợi khá thôi. Còn sử dụng loại trí tuệ trực quan, không phải tư duy quá nhiều, đè nén vé nhiều, ức chế quá nhiều, chúng ta sẽ khám phá và phát minh nhiều hơn. Thực tập thiền trong Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta có được loại trí thức không dụng ý này. Steve Jobs, một thiên tài của kỹ thuật số, người đồng sáng lập công ty Apple, đã để lại cho cuộc đời trên 260 bằng phát minh sáng kiến và đồng phát minh sáng kiến, thuộc hàng bậc nhất của thế giới, phục vụ cho sự cải tiến đời sống của xã hội. Khi phỏng vấn, ông trả lời rằng Sở dĩ có được thành quả đó là nhờ ông thực tập thiền Phật giáo từ nhỏ. Ra đi vào tháng 10 2011 ở tuổi 56, Jobs đã để lại sự tiếc nuối của hàng tỷ người trên hành tinh. Các sản phẩm iPhone, iPod và nhiều sản phẩm tương tự do ông khám phá và phát minh đã trở thành là sản phẩm được sự sử dụng của gần 5.000 tỷ người trên hành tinh. Đó là một cái con số rất ấn tượng. Sử dụng trí tuệ bằng thiền định sẽ giúp cho chúng ta đạt được những cái khám phá phát minh tương tự như vừa nêu. 4. Nương tựa kinh rốt ráo và không lệ thuộc kinh phương tiện. Có hai nội dung căn bản mà việc lý giải khái niệm liễu nghĩa là kinh cứu cánh và không liễu nghĩa là kinh phương tiện. A. Một khuynh hướng cho rằng kinh liễu nghĩa là kinh đại thừa, kinh bất liễu nghĩa tức là kinh tiểu thừa, và từ đó dẫn đến các thái độ phân biệt đối xử các kinh điển thuộc văn hệ Pali, vốn bị ngộ nhận và đặt tên sai lầm là kinh tiểu thừa, theo nghĩa tiểu thừa là phương tiện giao thông nhỏ, có sức chuyên chở nhỏ, tốc độ chậm và không thể đưa số lượng quần chúng nhiều sang bờ giải thoát. Và từ quan điểm sai lầm này đó, trong lịch sử Phật học mấy nghìn năm tại Trung Quốc và Việt Nam, rất nhiều tu sĩ Phật giáo và Phật tử đã không thèm đọc các bản kinh nhân thừa, tức là các bản kinh nhân bản được Đức Phật giảng dạy cho con người tại gia, vì cứ nghĩ rằng đó là kinh tiểu thừa. Ngộ nhận đó đã làm cho hàng triệu hàng tỷ tăng ni và Phật tử mất quyền lệ áp dụng được chánh pháp Phật dạy rất thiết thực hiện tại. Đó là lý do mà chúng tôi nói các nghi thức tụng niệm chú các chùa cần phải được cập nhật, cần phải được bổ sung các bản kinh mới, chứ không nên nhập cả nguyên si nền kinh điển của Trung Quốc. B. Cho rằng các bản kinh chỉ có khả năng giúp cho con người đạt được cái thành quả chân nhân, tức là an lạc, hạnh phúc, phước báo trên cõi đời là kinh bất liễu nghĩa, và giúp cho hành giả từ một người phàm trở thành thánh là kinh liễu nghĩa. Theo chúng tôi, nội dung thứ hai này chuẩn xác hơn. Trên thực tiễn không có kinh nào gọi là kinh đại thừa hay kinh tiểu thừa. Có kinh á giảng dạy cho đối tượng trực tiếp là Bồ Tát, ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm. Có những bản kinh Đức Phật dạy trực tiếp cho các A La Hán, những bài kinh về Tứ Diệu Đế, kinh 12 Nhân Duyên, kinh Vô Ngã và hàng ngàn các bệnh khác. Có nhiều bản kinh Đức Phật dạy cho con người để giúp cho họ xây dựng hạnh phúc ở hiện tại. Như vậy chúng ta phải xác định rằng là mình thuộc cái gu tâm linh nào để chọn các bản kinh nào là thích hợp, chứ đừng quên được ở ngắm đây là kinh đại thừa, đây là kinh tiểu thừa, cho nên cứ hướng làm kinh đại thừa đang cái nền tảng căn bản thì không có, cho nên học xong thì chẳng hiểu được cái gì hết, kết quả là không đạt được như ý. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. C. Ở mức độ đơn giản hơn, kinh Phật được xem là kinh liễu nghĩa, kinh sách ngoài đời được xem là kinh sách bất liễu nghĩa, tức là giá trị triết lý nội dung của nó là có giới hạn. Đang khi kinh điển Phật là giúp cho chúng ta một cách trọn vẹn hơn về đạo đức học, về tâm linh học, về chứng đắc học và về việc xây dựng xã hội gia đình ở bây giờ và tại đây, cũng như là trong những cái tương lai. Do đó đọc 100 quyển sách đời không bằng đọc một quyển kinh mà hiểu và hành trì. Điều này đã được Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú rất nhiều lần. Ở mức độ đơn giản hơn, đặt một bản kinh một quyển trang không hiểu nghĩa không bằng đọc một câu hiểu nghĩa mà hành trì. Vì giá trị của việc đọc kinh là nằm ở chỗ hiểu và thực tập. Và điều này đó, các Phật tử phải hiểu nằm lòng, không nên đọc kinh để cầu phúc, không nên đọc kinh để cầu thọ, không nên đọc kinh để cầu nguyện chuyện này chuyện nào. Như thế là mê tín dị đoan, như thế là vọng tưởng, như thế là tà kiến. Mà đọc kinh để mở mang trí tuệ. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc, là một tấm bản đồ, là con đường. Nhờ đọc nhiều bài kinh, ta có nhiều con đường, nhiều toa thuốc, nhiều tấm bản đồ, nhiều lộ trình, nhiều phương án. Ta đi trên lộ trình này mà không xong, ta đi vào lộ trình khác. Sử dụng phương tiện giao thông tâm linh này mà không thấy thích hợp, ta chọn phương tiện giao thông tâm linh khác. Đó là cái lợi ích của việc đọc nhiều kinh. Cũng giống như là ăn các loại buffet có đủ chất bổ hơn, không dư thừa, không hoang phí những thứ mà chúng ta không có sở thích mà buộc phải ăn. Còn ăn cái gì đó một thứ lâu dài không thể có đủ chất bổ được. Ăn gạo lứt muối mè công thức 7, cơm ngũ cốc, phải nên nhớ là áp dụng trong một thời gian có giới hạn. Và điều trị các bệnh chính yếu là thận, bao tử và gan, chứ không phải là bá bệnh như người ta đã cường điệu hóa đâu. Không có một loại thuốc nào trị bá bệnh trên hành tinh này. Nếu có, chỉ là chuyện nói sáo rỗng không có thật. Kinh điển cũng như thế, không có bài kinh nào có thể trị bá bệnh cho tất cả các chúng sinh và con người. Mỗi một bài kinh có đối tượng riêng, và mục đích trị liệu đó là nhắm vào các cái nỗi đau của tâm lý riêng. Có nhiều loại bệnh tâm lý ta phải ứng dụng 2-3 bài kinh. Có nhiều loại bệnh ta phải sử dụng thậm chí là cả 100 bài kinh mới có thể dứt điểm được. Chứ đâu phải hiểu kinh sâu sắc như vừa nêu. Chứ đừng hiểu nôm na chỉ cần niệm Phật không là giải quyết hết tất cả các nghiệp chướng, có thể kiến tánh thành Phật. Trì chú không có thể đạt được mọi phép màu. Chuyện đó là không bao giờ có thật, chỉ có trong những lời hứa rỗng thôi. Niệm Phật, trì chú, ngồi thiền là các phương tiện tốt để đạt được chánh niệm, chứ không phải là tất cả. Chánh niệm là một phần của bát chánh đạo thôi. Do đó ta phải trao dồi các yếu tố còn lại thì mới có thể đạt được Phật học ở mức độ cao nhất. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nghĩa rút ráo được hiểu cao hơn. Ai còn bị vướng vào tam thừa, tức là quả thánh A-la-hán, quả thanh văn, quả Bồ-Tát, thì không thể nào đạt được quả nhất thừa, tức là Phật quả. Do đó bài kinh này Đức Phật khuyên các vị A-la-hán là hãy đừng bị kẹt trên chủ nghĩa thành quả thánh A-la-hán, để hướng tâm về Bồ Tát để thành được Phật ở hiện đại. Và ai bị kẹt vào quả A-la-hán thì được xem là bất liễu nghĩa, còn hướng tâm về Phật quả được xem là đang hướng về liễu nghĩa, tức là nghĩa lý rốt ráo, nghĩa lý trọn vẹn. Đây là một cái nghĩa rất là cao. Thiền thư Duy Tín Đề Tống của Trung Quốc kể lại kinh nghiệm 30 năm tu tập của bản thân. 10 năm đầu tìm kiếm các loại tôn giáo và triết học, ông đã phát biểu như thế này: trước khi gặp thiện tri thức Phật giáo, tôi thấy núi sông là núi sông. Từ năm thứ 11 đến năm 20, tầm sư học đạo ở nhiều bậc thầy tâm linh, ông đã nhận ra một điều: sau khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Năm 21 đến năm 30, sau khi thực tập, nhờ hướng dẫn của các vị thầy, ông phát biểu: sau khi gặp thiện tri thức, tôi vẫn thấy núi sông là núi sông. Ở đây chúng ta thấy là động từ thấy được lặp lại ở ba cái giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Đối vật được đem ra để phân tích vẫn là núi sông như là một biểu tượng. Trong giai đoạn 1 á, tức là vì chấp vào sách vở, triết học, tôn giáo, lộ tri thức thế gian và mặc định mà ông bị kẹt vào cái chấp pháp, tức là chấp mọi sự vật hiện tượng. Cho nên ông cho ra thấy là núi, sông là sông. Cái vật gì được người ta mặc định trong cuộc đời thì ông đều chấp như thế. Và tất cả chúng ta cũng đều bị vướng kẹt một cách tương tự. Ví dụ như mình tên là bà Nguyễn Thị B, ai đó mà lỡ kêu bà Hoàng Thị B là mình phiền não liền. Đính chính liền, tôi là Nguyễn Thị B chứ không phải là Hoàng. Thực ra Hoàng Thị B hay Nguyễn Thị B cũng là một cái danh từ để chỉ cho cái người đó khác với những người khác thôi. Cái lộn chút xíu cũng không sao, việc ám chỉ đó là vẫn là một thôi. Tôi là đại tướng, nhưng mà ai giới thiệu ông này là trung tá thì nghe mình phiền não liền. Tôi là thượng tọa, ai giới thiệu ông này là sa di thì mình cảm thấy không vui. Tức là mình chấp vào cái danh xưng như là chính bản thân mình vậy. Việc chấp ngã, chấp pháp như vừa nêu được hiểu là thấy núi sông là núi sông, thấy bằng cái chấp, thấy bằng cái mặc định, thấy bằng cái vướng kẹt, nỗi khổ, niềm đau, mọi thị phi bắt đầu từ đó. May mắn năm thứ 11 trở đi ông gặp được Đạo Phật, thực tập với những bậc thiện tri thức Phật giáo. Ông giác ngộ được rằng thân thể này gồm có đất nước gió lửa như là những tổ hợp. Bên cạnh thân và tồn tại trong thân á, thì gồm có bốn tổ hợp: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và không có cái nào được xem là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Nhờ đó nỗi khổ của tâm và nỗi đau của thân đó không bám víu trên thân thể của một người tu vô ngã được. Cho nên ông không thấy núi sông là núi sông nữa. Các tất cả các pháp gồm có danh xưng, sự vật, hiện tượng, con người, tình huống, thời gian, không gian, vị trí và tất cả những vấn đề liên hệ đến nó, cả tốt lẫn xấu, không còn bị chấp chặt nữa. Vì ta đã thấy pháp không phải là pháp, mà pháp là một tổ hợp của những cái không phải là pháp trở thành pháp. Giấy được tạo ra bởi những yếu tố không phải giấy là cây. Cây được tạo ra bởi những yếu tố không phải cây là hạt giống. Hạt giống được tạo ra bằng các yếu tố chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động trong tự thân của nó. Và cứ như thế chúng ta truy nguyên là mọi thứ nó đều được tạo ra bởi những yếu tố khác hết. Cho nên được gọi là vô ngã. Nhưng mà không tách rời khỏi nó. Nhờ tu tập vô ngã trên thân, vô ngã trên tâm, vô ngã mọi sự hiện tượng, thiền sư Di Tính phát biểu rằng là núi sông không phải là núi sông. Đến năm thứ 21 trở đi, ông trở thành là một người thông dong giữa cái biết và lối sống trong cuộc đời, giữa sự chứng đắc và cuộc đời hiện thực, hòa nhập với cuộc đời, thõng tay vào chợ mà không bị vướng kẹt bởi một cái gì. Cho nên ông phát biểu rằng núi sông vẫn là núi sông. Cái khác nhau ở chỗ chữ vẫn đó. Tôi là đất nước gió lửa, trước đây mất chút xíu là phiền não, đấu tranh, khó chịu, kiện tụng. Bây giờ giác ngộ rồi đó, không bị vướng kẹt vào nó, vẫn xem nó là một mặc định cần thiết trong tương quan xã hội, nhưng mà vượt lên trên để tâm được thản nhiên trong mọi biến cố. Các Đức Phật sau khi giác ngộ vẫn tiếp tục sống. Các vị Bồ Tát, A-la-hán khi giác ngộ vẫn tiếp tục thông dong trong cuộc đời, chứ không phải là trốn bỏ khỏi cuộc đời này. Sau khi chết, các ngài vẫn tiếp tục tồn tại, giống như mặt trời lặn 12 giờ ban đêm, đồng nghĩa là có mặt ở nửa vòng kia của trái đất. Mặt trời không bao giờ mất, ánh sáng của mặt trời không bao giờ lặn tắt. Sự giác ngộ của các chư Phật sau khi thành Phật rồi là vĩnh hằng. Nhờ tu học Phật, thiền sư Duy Tính trở nên sâu sắc hơn, giải quyết được các vấn nạn khổ đau của bản thân mình một cách toàn triệt hơn, và giờ đó giúp đỡ cho con người một cách có phương pháp hơn. Ngày hôm nay đại lễ Vesak tưởng niệm ba sự kiện trọng đại: đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật. Chúng ta đề cập đến bốn điều nương tựa và bốn điều không nên bị lệ thuộc được Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, để tự nhắc nhở mình sống bằng lý trí nhưng không kẹt vào lý trí, để chúng ta thông minh hơn và hài hòa với mọi người hơn. Sống có trí tuệ để không bị kẹt vào thức, để chúng ta sống sâu sắc và giải quyết vấn đề một cách triệt điểm, triệt để hơn. Nương tựa vào trí tuệ để chúng ta thấy rõ các lớp nghĩa lý sâu xa trong các từ, câu, chữ, cú pháp mà bình thường một người phàm kẻ tục đó, bị giới hạn và chấp trước. Hơn bao giờ hết, hướng đến cái tuyệt đối để chúng ta không bị kẹt vào những cái tương đối bỉ thử trong cuộc đời này. Nhờ đó, trong mọi tình huống và hoàn cảnh, ta vẫn duy trì được hạnh phúc và bình an. Thì đó là nội dung chính của buổi thuyết giảng hôm nay.